Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 8 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 10. Cầu cho việc cử hành Ngày Thế giới truyền giáo, gia tăng nơi dân Chúa lòng say mê đối với việc rao giảng tin mừng, và nâng đỡ hoạt động truyền giáo bằng kinh nguyện và trợ giúp kinh tế cho các giáo hội nghèo hơn. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Du và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Indonesia và cộng đoàn dân Chúa tại nước này tiếp tục hăng say rao giảng tin mừng tình thương của Thiên Chúa và đối thoại liên tôn trong niềm tôn trọng các khác biệt. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến các giám mục thuộc 37 giáo phận Indonesia. Sáng hôm qua, mùng 7 tháng 10, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nói, tôi đánh giá cao những nỗ lực hăng say của nhiều cá nhân và tổ chức nhân danh giáo hội mang lòng từ bi dịu hiền của Chúa cho nhiều thành phần trong xã hội Indonesia. Những nỗ lực này cũng giúp củng cố xã hội trong việc thăng tiến các giá trị mà đồng bào của anh em rất quý chuộng, đó là tinh thần bao dung, đoàn kết và công lý cho mọi người dân. Đức Thánh Cha không quên cổ võ các giám mục Indonesia bênh vực tự do tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh rằng, tự do tôn giáo không phải chỉ là quyền không bị cưỡng bách từ bên ngoài, nó cũng là một quyền được làm tín hữu công giáo chân thực và trọn vẹn, quyền thực hành tín ngưỡng, xây dựng giáo hội và góp phần vào công ích, loan báo phúc âm như tin mừng cho tất cả mọi người, và mời gọi mọi người sống thân mật với Thiên Chúa từ bi và cảm thông, được biểu lộ trong Đức Giêsu Kitô.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi khích lệ anh em tiếp tục cố gắng thăng tiến và nâng đỡ đối thoại liên tôn tại đất nước anh em. Quốc gia anh em rất phong phú về sự khác biệt văn hóa và dân đông, là nơi cư ngụ của đông đảo tín đồ các truyền thống tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Indonesia nhắc nhở cho các tín hữu rằng những người tin Chúa Kitô được ăn rễ sâu trong đức bác ái phải dấn thân đối thoại với các tôn giáo khác, tôn trọng những khác biệt của nhau. Nỗ lực chung xây dựng xã hội là một giá trị lớn nếu chúng củng cố tình thân hữu và vượt thắng những hiểu lầm hoặc nghi kỵ. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Indonesia hãy làm tất cả những gì có thể để bảo đảm cho quyền của các nhóm dân ít người tại đây được tôn trọng. Làm như thế, anh em đẩy mạnh chính nghĩa về sự bao dung và hòa hợp với nhau tại đất nước anh em và xa hơn nữa.
Barcelona, sáng thứ Bảy hôm nay mùng 8 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Anna Maria Jane Anglarilla, sáng lập dòng các nữ tu thánh gia ở Urgel, Tây Ban Nha. Tham dự thánh lễ lúc 11 giờ tại nhà thờ chánh tòa Tổng giáo phận Urgel thuộc miền Catalonia, có Đức Tổng giám mục sở tại John Enric Vives Sicilia cùng với 25 giám mục và hơn 200 linh mục đến từ các nước có sự hiện diện của các nữ tu thánh gia. Vị chân phước mới, sinh năm 1800, tại Chevera Lerida, trong một gia đình có đức tin Kitô sâu xa. Ngay từ nhỏ, Anna Maria đã phải chịu đói khổ và dịch tễ do cuộc chiến tranh độc lập giữa Tây Ban Nha và đế quốc thứ nhất của Pháp gây ra. Năm lên 18 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu bác ái bệnh viện ở Castanford de Chevera, chuyên săn sóc các bệnh nhân và người nghèo, đồng thời giảng dạy giáo lý trong các trường nữ ở địa phương. Năm 1859, khi đã 59 tuổi, chị Anna Maria nhận lời yêu cầu của Đức Giám mục Giáo phận Urgell thành lập một huynh đoàn bác ái cành nhà thương dành cho người nghèo ở Laseo d'Urgell. Và cùng năm đó, các nữ tu thánh gia ở Urgell cũng được thành lập để giáo dục các trẻ em và người trẻ, cũng như săn sóc các bệnh nhân và người già. 9 năm sau, trong cuộc cách mạng năm 1868, nhiều cộng đoàn của chị bị bại bỏ, các nữ tu bị phân tán. Ngoài ra, chị Anna Maria cũng trải qua một thời kỳ đặc biệt khó khăn từ năm 1874 đến năm 1880 do sự chống đối nội bộ và một đường hướng mới mà cha Linh Hướng muốn mang lại cho dòng này.
Thử thách đó chấm dứt khi tổng tu nghị của dòng nhóm vào năm 1880 ở Tala hoàn toàn nhìn nhận công trạng sự xả thân và lòng bác ái vô biên của mẹ Anna Maria Jane và bầu chị làm bề trên tổng quyền. Trong tu viện đó, mẹ bề trên trải qua những năm cuối đời và từ trần ngày 11 tháng Giêng năm 1885, thọ 85 tuổi, trong lúc nằm phủ phục trên đất, trong thái độ thống hối về tình yêu Chúa Kitô. Qua cử chỉ đó có biểu lộ đoàn sủng của vị chân phước mới, đó là yêu mến và phụng sự Thiên Chúa mãi mãi và trong mọi sự, nhìn thấy Chúa được yêu mến và an ủi trong mỗi bệnh nhân, trẻ em và người túng thiếu. Hiện nay dòng các nữ tu thánh gia ở Urgell có 287 nữ tu hoạt động tại 11 quốc gia Âu Châu và Mỹ Latin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết sự thánh thiện của chân phước Anna Maria Jane được mô tả trong tông thư tôn phong. Qua đó, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khẳng định rằng mẹ Jane là một phụ nữ khiêm tốn, can đảm, giàu lòng từ bi đối với mọi người, nhất là những người túng thiếu và bệnh tật. Vị chân phước mới mời gọi chúng ta sống trong sự tín thác trọn vẹn nơi sự hiện diện của Chúa trong chúng ta, trong gia đình và xã hội chúng ta.
Cracovia, nhiều giám mục tham dự hội nghị quốc tế kỳ 2 về lòng thương xót Chúa, đã xin Đức Thánh Cha tôn phong thánh nữ Faustina Kowalska làm tiến sĩ hội thánh. Hội nghị đã tiến hành tại đền thánh Faustina ở Cracovia, Ba Lan. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục Cracovia cho biết, trong số các vị ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi đến Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Ziwis, Tổng giám mục sở tại, Đức Hồng Y Peter Edel, Tổng giám mục Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Đức Hồng Y Audrys Bakis, Tổng giám mục Vilnius, thủ đô Lithuania. Trong thư, các vị giám mục nhận định rằng, việc tôn thánh nữ Faustina làm tiến sĩ hội thánh sẽ giúp phổ biến sứ điệp về lòng thương xót Chúa. Đức Hồng Y Scobon, Tổng giám mục giáo phận Vienne, cho biết ngài ủng hộ sáng kiến này, nhưng không ký tên vào thỉnh nguyện thư. Thánh nữ Faustina sinh năm 1905 và trình độ học vấn chỉ biết đọc biết viết. Ngài được bổ vào những công tác khiêm hà trong nhà dòng như làm bếp và coi cộng nhà dòng, nhưng đã được thị kiến về lòng thương xót Chúa và đã ghi lại tất cả các sứ điệp đó. Thánh nữ cũng nhận sứ mạng phổ biến việc sùng kính lòng thương xót. Trong giáo hội hiện nay có hơn 30 vị tiến sĩ hội thánh, trong đó có 3 phụ nữ là hai thánh nữ Teresa và thánh Catarina thành Siena, vì thánh này cũng là người không biết chữ. Hiện nay cũng có phong trào vận động xin Đức Thánh Cha tôn phong thánh nữ Edistyle và thánh nữ Catarina thành Genova làm tiến sĩ hội thánh. Hội nghị quốc tế kỳ 2 về lòng thương xót Chúa đã kết thúc hôm 5 tháng 10 vừa qua với sự tham dự của 2.000 người đến từ 68 quốc gia.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 7 tháng 10, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Coro Unum, Đồng Tâm, đã mở cuộc họp báo để thông tin và cập nhật về tình hình cứu trợ các nạn nhân bị nạn đói đe dọa ở vùng sừng bên Phi Châu. Hiện diện tại cuộc họp báo còn có Đức Cha Rosso Bertin, giám quản tông tòa Mogadishu bên Somalia và một số đại diện của các tổ chức từ thiện công giáo như Caritas và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Sara cho biết, Đức Thánh Cha qua trung gian của Cor Unum đã trợ giúp 400.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân tại Somalia, Kenya, Ethiopia và Djibouti. Tiếp đến là sự can thiệp cứu trợ của nhiều cơ quan khác, đặc biệt là các cuộc lạc quyên trong các giáo hội công giáo tại Italia, Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Ireland và nhiều nước khác. Tại cuộc họp báo cũng có sự hiện diện của đại diện Đức Giáo Chủ Anh Giáo, và Đức Hồng Y Sara gọi đây là một dấu hiệu nói lên nỗ lực chung của các cộng đồng Kitô. Đây là một chứng tá quan trọng cho thấy Đức Bác Ái liên kết chúng ta với nhau. Đức Hồng Y cũng nói rằng giáo hội công giáo tiếp tục tìm cách cộng tác với các cộng đồng Kitô khác để tích cực góp phần giải quyết thảm trạng của dân chúng tại vùng sừng bên Phi Châu. Tôi kêu gọi tất cả các tín hữu đừng quên các anh chị em mình đang bị thử thách nặng nề như thế, đứng trước thái độ ích kỷ trong chính sách của cộng đồng quốc tế ngày nay. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải để cho mình được soi sáng để thi hành một chính sách thực sự quan tâm đến ích chung. Chỉ có sự tìm kiếm công ích mới làm cho không có kẻ chiến thắng hoặc người chiến bại, những người sát hại và các nạn nhân, những người khai thác bóc lột và những người đói. Cần phải trỗi vượt nhân sinh quan và quan niệm về xã hội, trong đó tuy giá trị kinh tế được nhìn nhận tầm quan trọng, nhưng không phải là quyết định tối hậu về thiện và ác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi việc đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi, người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, liền quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc và thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh, bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói chân tay nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng, vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít.
Dụ ngôn nước trời trước tiên mô tả thực trạng xã hội và lịch sử của dân Do Thái. Người Do Thái khinh thường các dấu chỉ, bất cần các lời mời gọi. Trước mắt họ, Đức Giêsu thành Nazareth không đáng lưu tâm, và lời Ngài nói nên bỏ ngoài tai. Cho tới một lúc nào đó, khi lời Ngài trở thành lời báo động, lời cảnh tỉnh, lời quấy rầy, thì họ hung hăng phản kích, thóa mạ và thẳng tay giết chết đấng rao giảng tin mừng nước trời. Nhưng tin mừng nước trời được tiếp tục loan báo khắp cùng bờ cõi trái đất, cho đến hôm nay vào thế kỷ 21 này. Tuy nhiên, xét cho kỹ, vẫn thấy tin mừng nước trời còn gặp chống đối và bị khước từ. Chống đối và khước từ ngay tại các nước Tây Phương được coi là kỳ cựu của nền văn minh Kitô giáo. Kitô hữu không dám tuyên xưng mình là Kitô hữu, không muốn trông thấy các biểu tượng thánh thiêng như thánh giá, hang đá Giáng sinh và các ảnh thánh khác. Rồi khi danh xưng Kitô hữu gây thiệt hại vật chất như phải đóng thuế cho giáo hội, thì một số Kitô hữu không ngần ngại rút tên ra khỏi giáo hội. rút tên chỉ vì mất đi một phần nhỏ số lợi tức thì kể cũng hơi lạ và đáng ngạc nhiên, nhưng đó là chuyện đang xảy ra. Còn Kitô hữu nơi các quốc gia Hồi giáo và các nước theo chế độ cộng sản vô thần thì sao? Tín hữu Công giáo có dám công khai làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và bảo vệ các biểu tượng thánh thiêng như thánh giá, ảnh thánh Đức Mẹ Maria, thánh cả Giuse không? Điều ấy cho thấy cái tương phản của tin mừng nước trời. Chúa Giêsu Kitô là viên đá bị thợ nề loại bỏ, nhưng viên đá ấy lại là viên đá góc. Kitô hữu chân chính luôn luôn ghi nhớ rằng khi trở thành tín hữu Công giáo và ao ước bước theo Chúa Giêsu Kitô thì phải khước từ thói quen chấp nhận thiệt thòi, chịu mất mát và sẵn sàng đối phó với hiểm nguy. Trở lại với dụ ngôn nước trời, những người được mời đến dự tiệc cưới không bị đặt trong tình thế bất ngờ, cũng không bị ép buộc. Không, họ được báo trước và được hoàn toàn tự do. Vì thế, khi từ chối, họ mang trách nhiệm nặng nề. Họ đặt lợi lộc nhỏ bé lên trên vinh dự cao cả, được tiếp nhận vào vương quốc Thiên Chúa, vương quốc của tự do, sự thật, công bằng và tình yêu. Nước trời, nước Thiên Chúa mở rộng tiếp đón mọi người, kẻ cơ bần cũng như đại phú gia, người cao sang cũng như kẻ cùng đinh, người vô học cũng như bậc trí thức, ông vua cũng như tên đầy tớ, chỉ khác nơi điều kiện. Điều kiện thứ nhất để được vào nước trời là yêu mến Thiên Chúa với trọn trí khôn, thân xác, con tim và linh hồn. Yêu mến Thiên Chúa trên cả cha mẹ, bà con, bạn hữu, vợ chồng, con cái. Yêu mến Thiên Chúa trên mọi sự, công ăn việc làm, tương lai sự nghiệp, danh thơm tiếng tốt và đôi khi phải hy sinh cả đến mạng sống mình nữa. Điều kiện thứ hai là yêu tha nhân như chính mình. Yêu tha nhân như chính mình thoạt nghe thật giản dị, nhưng lại đòi hỏi ý chí can cường và nhất là một tình thương bao la dạt dào. Tình yêu là sức mạnh giúp hoàn thành các công tác anh hùng, các nghĩa cử tuyệt đẹp. Tình yêu là dầu thơm thoa dịu nỗi khổ. Tình yêu là tiếng nói ngọt ngào, mang đến an ủi khích lệ. Tình yêu san sẻ chén cơm manh áo cho người đói khát, cho kẻ cơ bản. Yêu mọi người không loại trừ ai, không kỳ thị ai. Yêu thương và tha thứ, yêu trong sự thật và yêu trong công lý. Dụ ngôn nước trời tỏ lộ tình yêu vô biên của Thiên Chúa là Cha. Kêu mời và chờ đợi, không ép buộc. Mọi người được tự do đáp lời mời hoặc từ chối, hoặc tảng lờ như không hay biết. Dụ ngôn nhắc nhở con người đặt cuộc sống tâm linh lên trên vật chất, bởi vì sau cuộc sống tạm bợ đời này mới chính thức bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Ngày hôm nay, nếu nhận được lời mời trở thành môn đệ đích thật của Chúa Giêsu Kitô để rao giảng và làm chứng cho nước trời, nước Thiên Chúa, nước tình yêu, thì tín hữu Công giáo hãy mau mắn đáp lời mời gọi bằng chọn con tim, thân xác, trí khôn và linh hồn.
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 này cũng gọi là tháng truyền giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho việc cử hành Ngày Thế giới truyền giáo, gia tăng nơi dân Chúa lòng say mê đối với việc rao giảng tin mừng và nâng đỡ hoạt động truyền giáo bằng kinh nguyện và trợ giúp kinh tế cho các giáo hội nghèo hơn. Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây là Ngày Thế giới truyền giáo. Một ngày được thiết lập để động viên tinh thần truyền giáo nơi các tín hữu, giúp họ ý thức về nghĩa vụ thông truyền tin mừng cứu độ của Chúa Kitô, đồng thời tham gia những cuộc lạc quyên để trợ giúp cụ thể cho giáo hội tại các xứ truyền giáo. Để giúp các tín hữu suy tư và dấn thân trong lĩnh vực hệ trọng này của giáo hội, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố một sứ điệp, trong đó Ngài khẳng định rằng, sứ vụ truyền giáo hoàn vũ có liên hệ tới tất cả mọi người về mọi mặt và mãi mãi. Tin mừng không phải là một thiện ích dành riêng cho người lãnh nhận, nhưng là một hồng ân cần phải được chia sẻ, một tin vui cần phải thông truyền. hồng ân nghĩa vụ này được ủy thác không phải chỉ cho vài người, nhưng cho tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa. Họ là dòng dõi được tuyển chọn, là những người thánh thiện, là dân mà Thiên Chúa đã thủ đắc cho mình, để công bố những kỳ công của Chúa. Việc truyền giáo phải ảnh hưởng tới tất cả mọi hoạt động của giáo hội. Sự quan tâm và cộng tác vào công cuộc truyền giảng tin mừng của giáo hội trong thế giới không thể chỉ giới hạn vào một số thời điểm hoặc cơ hội đặc biệt mà thôi, và cũng không thể chỉ được coi như một trong bao nhiêu hoạt động mục vụ khác. Chiều kích truyền giáo của giáo hội là điều thiết yếu, vì thế cần luôn luôn để ý tới chiều kích này. Điều quan trọng là mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, cũng như các cộng đoàn giáo hội, không phải chỉ quan tâm đến việc truyền giáo một cách nhất thời thỉnh thoảng, nhưng phải liên lỉ quan tâm trường kỳ như một hình thức của đời sống Kitô. Cả ngày thế giới truyền giáo không phải chỉ là một thời điểm riêng rẽ trong năm, nhưng là một cơ hội quý giá để dừng lại suy nghĩ xem chúng ta có đáp ứng hay không và đáp ứng như thế nào ơn gọi truyền giáo. Câu trả lời cho vấn nạn ấy là điều thiết yếu đối với đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, việc rao giảng tin mừng là một tiến trình phức tạp và bao gồm nhiều yếu tố, trong đó việc linh hoạt truyền giáo luôn đặc biệt chú ý đến tình liên đới. Đây là một trong những mục tiêu của Ngày Thế giới truyền giáo. Ngày này, qua các hội giáo hoàng truyền giáo kêu gọi hỗ trợ việc thi hành các công tác truyền giảng tin mừng tại các xứ truyền giáo. Vấn đề ở đây là nâng đỡ các tổ chức cần thiết để thành lập và củng cố giáo hội qua các giáo lý viên, các chủng viện, các linh mục. Ngoài ra cũng cần đóng góp để cải tiến điều kiện sống của những người tại những quốc gia đang phải chịu nạn nghèo đói, suy dinh dưỡng, nhất là nơi các trẻ em, bệnh tật, thiếu thốn, các dịch vụ y tế và giáo dục. Những hoạt động tương trợ như thế cũng thuộc về sứ mạng của giáo hội. Khi loan báo tin mừng, chúng ta cũng quan tâm đến cuộc sống của con người theo nghĩa trọn vẹn. Vị tôi tớ Chúa Phaolô VI tái khẳng định rằng, một điều không thể chấp nhận được đó là trong khi rao giảng tin mừng, người ta lơ là với những vấn đề liên hệ tới sự thăng tiến con người, công bằng, giải thoát khỏi mọi lãnh vực, hình thức, áp bức, dĩ nhiên là trong niềm tôn trọng sự tự quyết của lãnh vực chính trị. Không quan tâm đến những vấn đề trần thế của nhân loại, có nghĩa là quên bài học của tin mừng về lòng yêu mến tha nhân đang chịu đau khổ và túng thiếu. Thái độ không quan tâm như thế là điều không phù hợp với thái độ của Chúa Giêsu, Đấng đã rong ruổi qua các thành thị và làng mạc giảng dạy trong các hội đường, loan báo tin mừng nước Chúa và chữa lành mọi bệnh tật. Như thế, nhờ tham gia với tinh thần đồng trách nhiệm và sứ mạng truyền giáo của giáo hội, Kitô hữu trở thành người kiến tạo tình hiệp thông, an bình, liên đới mà Chúa Kitô ban cho chúng ta và cộng tác vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ước gì ngày thế giới truyền giáo khơi dậy nơi mỗi người ước muốn và niềm vui ra đi gặp gỡ nhân loại, dẫn đưa mọi người về cùng Chúa Kitô. Cũng trong ý hướng đó, qua ý chỉ truyền giáo tháng 10 này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi tín hữu cùng với Ngài cầu nguyện cho việc cử hành ngày thế giới truyền giáo gia tăng nơi dân Chúa lòng say mê đối với việc rao giảng tin mừng và nâng đỡ hoạt động truyền giáo bằng kinh nguyện và trợ giúp kinh tế cho các giáo hội nghèo hơn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục xã hội hôm nay, chúng tôi đề cập đến những biến chuyển về thân phần phụ nữ tại nước Ả Rập Hồi giáo, tiếp đến là nỗ lực của Hội đồng Giám mục Italia nhằm gây ý thức về mùa đông dân số tại nước này. Sau đó là tình trạng thiếu giáo chức trên thế giới. Và sau cùng là lời kêu gọi của tổ chức UNICEF cho các trẻ em tại miền đông Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa. Tại nhiều nước Hồi giáo Ả Rập, phụ nữ thường bị kỳ thị, nhưng trong thời gian gần đây, người ta thấy có một vài cởi mở nho nhỏ. Chẳng hạn tại Ả Rập Saudi, trong vòng 4 năm nữa, phụ nữ có thể ra ứng cử trong các cuộc tuyển cử địa phương. Tuy nhiên, hình ảnh của họ không được xuất hiện trên các bích chương tranh cử. Trên đây là ý kiến của một trong những vị kỳ lão thuộc hội đồng các Uleman, là Sheikh Abdullah Amunia. Ông cho rằng thật là một điều không thể chấp nhận được khi một phụ nữ muốn tham gia cuộc bầu cử tới đây, cho phổ biến hình ảnh của mình trên các bích chương dán trên các tường hoặc phổ biến trên đường phố, như các nam ứng cử viên thường làm. Hình ảnh của phụ nữ chỉ có thể được phổ biến tại các nơi dành riêng cho phụ nữ mà thôi. Với lời tuyên bố trên đây, người ta thấy rằng quyết định của vua Abdullah nước Ả Rập Saudi cho phụ nữ tham gia đời sống chính trị dường như bị các ulema tìm cách giới hạn. Đứng trước tình trạng đó, phong trào phụ nữ Ả Rập tiếp tục tranh đấu. Bà Naila Atta, một nữ doanh nhân và là sáng lập viên phong trào Baladi, nghĩa là thành phố của tôi, đang phát động chiến dịch để trong mỗi hội đồng thành phố có 3 ghế được dành cho phụ nữ, và cả khi họ không đắc cử thì cũng được quyền làm việc cho cộng đoàn, giống như một người nam. Ngoài ra, từ vài tháng nay, các phụ nữ doanh nhân ở Ả Rập Saudi đã phát động một chiến dịch yêu cầu áp dụng một quyết định của Bộ Thương mại cho các cơ quan khác của nhà nước nữa, đó là quyết định không buộc phụ nữ phải có một người nam canh giữ trong việc quản lý xí nghiệp của họ. Nguồn gốc quyết định trên đây của Bộ Thương mại là một loạt những đơn khiếu nại và vụ kiện vì sự gian lận của những người canh giữ phụ nữ như thế. Luật pháp Saudi coi phụ nữ là những người không có khả năng về phương diện pháp luật, nên họ cần một người nam bảo hộ. Người này có thể là thân phụ, anh ruột, chồng hoặc một người họ hàng thuộc nam giới. Không những để tháp tùng phụ nữ ấy khi họ đi ra ngoài, mà còn xác nhận mọi hành vi công cộng của phụ nữ, cũng như bảo đảm trong các việc thương lượng doanh nghiệp. Có nhiều người canh giữ đã lợi dụng vì thế đó để gian lận, vì thế đã có một loạt các đơn khiếu kiện.
Cũng liên quan đến phụ nữ Ả Rập tại tiểu vương quốc Hồi giáo Bahrain, lần đầu tiên có hai phụ nữ được bầu làm đại biểu quốc hội lập pháp trong cuộc bầu cử ngày 1 tháng 10 vừa qua. Đó là bà Somai Al-Jouder và bà Ibtisam Al-Hiris. Trước đây đã có những phụ nữ đại biểu quốc hội, nhưng là do chính quyền trực tiếp bổ nhiệm. Bà Somai là một nữ bác sĩ nổi tiếng ở Bahrain, làm việc cạnh các bệnh nhân SIDA, còn bà Ibtisam hoạt động trong một tổ chức xã hội dân sự. Các đại biểu tân cử sẽ thay thế 18 trên tổng số 40 đại biểu quốc hội tại tiểu quốc này. 18 đại biểu vừa nói thuộc phong trào đối lập Hồi giáo Shiite Al-Wefaq. Họ từ chức ngày 15 tháng 2 năm nay để phản đối chính quyền đã đàn áp đẫm máu những người biểu tình chống chính phủ.
Trong khi tại nhiều nước nghèo người ta tìm cách giảm dân số, thì nhiều nước Âu Mỹ vẫn chưa ra khỏi mùa đông dân số. Trong số các nước này có cả Italia. Tại nước này mỗi năm có khoảng 500 đến 600 ngàn trẻ em sinh ra, tức là thiếu 150 ngàn trẻ em để có thể giúp quân bình dân số. Tỷ lệ sinh sản tại Italia là 1,4 cho mỗi phụ nữ ở tuổi sinh con, tức là còn quá thấp. Đứng trước tình trạng này, Hội đồng Giám mục Italia đã đề ra một sáng kiến giúp gây ý thức mạnh hơn nơi dân chúng. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và hiện là Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng này về dự án văn hóa, cho biết Ủy ban đã ấn hành một cuốn sách tựa đề Thay đổi dân số, phúc trình, đề nghị về tương lai của Italia. Sách đã được giới thiệu chiều ngày 5 tháng 10 vừa qua tại trụ sở của nhà xuất bản La Terza ở Roma, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và một số chuyên gia về dân số. Phúc trình gồm có 3 phần. Phần thứ nhất cung cấp những dự kiến khách quan về sự thay đổi dân số ở Italia, qua sự biến đổi hiện tượng dân số và những biến đổi cơ cấu của dân số và gia đình. Phần thứ hai thúc đẩy suy tư về những nguyên nhân và những hậu quả của sự suy giảm dân số về phương diện kinh tế, xã hội và văn hóa. Phần thứ ba mở đường cho một lĩnh vực khó khăn với các đề nghị và vấn đề điều hành sự thay đổi dân số. Mục đích sáng kiến trên đây của Hội đồng Giám mục Italia là cung cấp những yếu tố nhằm gây ý thức và suy tư của dân chúng, hầu tiếp tục duy trì các cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng dân số đang đè nặng trên Italia, với mong ước rằng sẽ có những sáng kiến cụ thể nhằm lật ngược xu hướng suy giảm dân số tại nước này.
phúc trình nhấn mạnh vai trò chủ chốt của gia đình và nhất là cần có một sự ý thức mạnh mẽ hơn về ý nghĩa sâu xa về việc sinh sản con cái. Mỗi người con sinh ra là một dấu chỉ hy vọng, tín thác đối với thế giới và sự sống. Tuyên bố trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Banasco nhận xét rằng, nền văn hóa chúng ta nhiều khi làm cho chúng ta coi con cái như một gánh nặng, một điều tốn kém, một sự từ bỏ. Nhưng thực ra con cái trước tiên là một tài nguyên, không những vì trong tương lai con cái có thể chăm sóc cha mẹ già, nhưng ngay từ bây giờ con cái đã nâng đỡ, khích lệ và gọi hỏi cha mẹ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia tố giác thứ ý thức hệ tự mãn và từ chối mọi liên hệ, hiểu như một cái gì ràng buộc tiêu cực. Ý thức hệ đó làm lu mờ vẻ đẹp của sự hổ tương, vốn là một điều trường tồn trong đời sống gia đình và trong quan hệ giữa các thế hệ với nhau, là một nguồn mạch hơi ấm tình người và vẻ đẹp nâng đỡ nhau trong cuộc sống khó khăn, và làm cho sự chia sẻ thường nhật thành một tiềm năng gia tăng nghị lực và tài nguyên cho con người.
Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, công bố ngày 5 tháng 10 vừa qua, trên thế giới hiện nay đang thiếu khoảng 6.100.000 giáo chức để có thể đạt tới mục tiêu đã đề ra hồi đầu năm 2003 về nền giáo dục cơ bản cho đến năm 2015. Hôm 5 tháng 10 vừa qua cũng là ngày thế giới các nhà giáo. Theo Liên Hiệp Quốc, cần phải kiến tạo thêm 2 triệu chỗ dạy học để có thể cung cấp cho mọi trẻ em một nền giáo dục sơ đẳng. Nguyên tài nước Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc cho biết cần có thêm 1.100.000 giáo chức. Còn tại miền Nam và miền Tây Á Châu, đang thiếu khoảng 292.000 giáo chức. Tại các nước Ả Rập thì thiếu 242.000 thầy cô. Tại Bắc Mỹ và Tây Âu cũng cần thêm 155.000 giáo chức. Vẫn theo Liên Hiệp Quốc, có 4 triệu giáo chức hiện nay cần người thay thế vì họ sẽ về hưu hoặc vì bệnh tật hay thay đổi nghề nghiệp. Ngày Thế giới các nhà giáo năm nay có chủ đề là giáo chức bên vật sự bình quyền. Liên Hiệp Quốc cũng cho biết 62% các giáo chức tại các trường tiểu học trên thế giới là phụ nữ. Tại một số quốc gia, con số nữ giáo chức chiếm tới 90%. Tuy nhiên, họ thường phải làm việc trong những điều kiện khó khăn và phải chịu nhiều thiệt thòi, đồng lương thấp kém và ở cấp thấp. Bà Irina Bokova, tổng giám đốc tổ chức UNESCO, tuyên bố rằng khi một trẻ nam và một trẻ nữ có cùng cơ may để phát triển các tiềm năng và các quyền của họ, thì nghề giáo sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với người nam cũng như người nữ. Đồng thời, họ cũng nỗ lực góp phần kiến tạo sự bình đẳng trong lĩnh vực giáo chức. Trước đó, hôm 4 tháng 10, Ủy ban Âu Châu về giáo dục cơ bản đã tuyên bố rằng nghề giáo không hấp dẫn đủ. Tại hầu hết các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu, lương của giáo chức mới vào nghề thấp hơn lời tức bình quân mỗi đầu người trong quốc gia liên hệ. Nước Đức cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc vào số một vài nước không ở trong tình trạng vừa nói. Theo nghiên cứu của Liên Hiệp Âu Châu, các giáo chức tại Luxembourg, Đan Mạch và Áo được trả lương cao nhất trong Liên Hiệp.
Một cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng trong những ngày này, đó là Quỹ Nhi đồng Quốc tế gọi tắt là UNICEF. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, ông Anthony Laker, giám đốc điều hành UNICEF, đã phát biểu tại Nghị viện Âu Châu ở thành phố Bruxelles, kêu gọi gia tăng trợ giúp dân chúng vùng sừng ở Phi Châu. Nguyên tại Somalia có tới 1.500.000 trẻ em đang bị nạn đói đe dọa. Cuộc khủng hoảng trong vùng này tiếp tục gia tăng và chưa lên tới cao điểm. Đứng trước tình trạng mùa màng thất thu, những đe dọa tại miền đông Phi Châu đang có nguy cơ trầm trọng. UNICEF hiện nay là cơ quan duy nhất của Liên Hiệp Quốc có thể hoạt động tại miền trung nước Somalia, là vùng xảy ra xung đột. Các cơ quan cứu trợ khác không thể lui tới vùng này. Ông Laker kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục hỗ trợ hoạt động của UNICEF và đồng thời yêu cầu tập trung sự trợ giúp dành cho những nhóm dân bị thiệt thòi nhiều nhất. Các nghiên cứu cho thấy, đặc biệt nơi các nhóm dân nghèo và yếu thế nhất, các quyền của trẻ em bị thương tổn ở mức độ rất cao. Vì thế, nếu việc cứu trợ được tập trung cho nhóm này thì sẽ dễ dàng hơn trong việc đạt tới các mục tiêu phát triển đã được quốc tế đề ra vào hồi đầu ngàn năm thứ ba này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lời Kinh Nhiệm Màu của Phạm Đức Huyến do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Con dâng lên như vừa,
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.